Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 90. Giê-xu tại nước đẹp. Người sẽ không phạm điều tà dâm trong thân xác cũng như trong sự ưng thuận.
Chúa Giê-xu nói với con: Hỡi linh hồn của cha, hãy kiên nhẫn vì sự mệt mỏi gấp đôi này. Đây là thời gian đau khổ. Trong những ngày vừa qua, con đã thấy cha mệt mỏi chừng nào. Con đã thấy, để bước đi, cha đã tì vào Gioan, vào Phêrô, vào Simon và cả vào Giuđa. Đó, cha là người tỏa xông ra phép lạ, chỉ hơi quẹt vào áo cha là được. Vậy mà cha không thể thay đổi con tim này. Gioan nhỏ, hãy để cha tì vào con để nói lại những lời đã nói trong những ngày sau cùng của cha. Cho những tâm hồn ngoan cố này, nó kết chặt sự loan báo về khổ hình của cha, chảy trượt trên đó mà không thể thấm vào. Cũng hãy để vị thầy nói về các giờ tiên đoán của người trên đồng bằng buồn tẻ của nước đẹp. Cha chúc lành cho con hai lần, cho sự mệt mỏi của con và cho tình thương của con. Cha đếm các cố gắng của con, cha đón nhận những nước mắt của con. Các cố gắng vì tình yêu anh em sẽ được phần thưởng của kẻ mòn mỏi để làm cho người ta biết Thiên Chúa. Với những nước mắt mà con đã đổ ra trên những đau khổ của cha trong tuần lễ sau cùng của đời cha, con sẽ được thưởng bằng những cái hôn của Giê-xu. Hãy viết đi và hãy được chúc phúc.
Giê-xu đứng trên các chiếc bàn, kê giống như khán đài trong căn phòng sau cùng. Người nói rất lớn ở gần cửa, để được nghe thấy bởi những người ở trong phòng, cũng như ở trong nhà kho, và cả ở ngoài sân ngập nước mưa. Dưới những cái áo bằng len thô, không thấm nước màu đậm, họ giống như các thầy dòng. Trong phòng là những người yếu nhất, trong nhà kho là các phụ nữ. Ngoài sân, dưới mưa là những người khỏe mạnh, nhất là nam giới. Phêrô đi đi lại lại, chân trần, chỉ mặc có y phục ngắn, được che bởi mảnh vải ông đội trên đầu. Nhưng ông không mất tính vui vẻ của ông, dù ông phải lội bì bõm trong nước và chịu một mẹ tắm bất ngờ. Cùng với ông có Gioan, Andre và Jacobe. Họ cẩn thận mang những người bệnh từ các phòng khác tới, dắt những người mù và nâng đỡ những người tàn tật. Giê-xu kiên nhẫn chờ cho hết mọi người yên vị. Người chỉ thương tình vì bốn môn đệ ướt như miếng bọt bè nhúng nước.
Không sao, không sao. Chúng con giống như gỗ trắng nhựa. Thầy đừng lo. Chúng con nhận phép rửa thứ hai, và người rửa chính là Thiên Chúa.
Phêrô trả lời cho sự thương xót của Giê-xu. Sau cùng mọi người đã vào chỗ, và Phêrô nghĩ là có thể đi thay áo khô, và ông đi làm cùng với ba người kia. Nhưng khi ông trở lại với thầy, ông thấy người đàn bà trùng khanh, mặc áo khoác màu xám, đang tiến về phía góc nhà kho. Ông chỉ nghĩ tới phải đến với bà, không lo lắng, dù phải băng chéo qua sân dưới mưa rào, và trong những vũng nước bắn lên tới đầu gối, bị đập bởi những hạt mưa lớn. Ông đến với bà, cầm khuỷu tay bà, nhưng không làm di chuyển áo khoác của bà. Ông dẫn bà tới một chỗ cao hơn, gần bức tường của căn phòng, chỗ không có nước. Rồi ông đứng sững ở bên cạnh, cứng đờ và bất động như người lính gác. Giê-xu thấy ông, người mỉm cười và cúi xuống, để che sự rạng rỡ của nụ cười. Bây giờ người bắt đầu nói.
Các con, những người đến nghe giáo huấn của thầy thường xuyên, đừng nói rằng thầy không nói theo thứ tự của thập giới và thầy nhảy qua vài giới răn. Các con nghe, thầy thấy, các con nghe rất chăm chú, thầy áp dụng vào các đau khổ và các vết thương mà thầy nhìn thấy nơi các con. Thầy là y sĩ, người y sĩ thì đến với các người bệnh nặng trước tiên, những người gần cái chết nhất, rồi sau đó họ trở lại với những người bệnh nhẹ hơn, thầy cũng làm như vậy. Hôm nay thầy nói, đừng phạm điều tà dâm, đừng quay cái nhìn khắp chung quanh để tìm đọc trên trán ai đó dâm đãng, hãy bác ái với nhau. Các con có thích người ta đọc nó trên mặt các con không? Không. Vậy đừng tìm đọc trong con mắt bối rối của người bên cạnh, trên cái trán đỏ cúi xuống đất của họ. Lại nữa, ôi các con, nhất là các ông, hãy nói ai trong các con không bao giờ nếm cái bánh bằng cho và vấn rác, là sự thỏa mãn tình dục, không bị sự dâm đãng, đã xô đẩy các con vào vòng tay của gái điếm trong một giờ. Chẳng phải cũng là tà dâm sao? Việc tục hóa hôn nhân với người vợ, tục hóa vì nó là sự trụy lạc hợp pháp của những kẻ tìm thỏa mãn tình dục, cách hỗ tương trong khi trốn tránh những hậu quả của nó. Hôn nhân có nghĩa là đồng tạo dựng, và hành động có nghĩa là và phải là sinh sản. Không có vậy là vô luân, người ta không được làm cho cái phòng the của hôn nhân thành nhà điếm. Nó sẽ là như vậy nếu nó bị ô uế bởi dục vọng, và nó không được thánh hiến bởi việc làm mẹ. Đất không bao giờ xua đuổi hạt giống, nó nhận lấy và làm ra một cây. Hạt giống không rời bỏ mảnh đất sau khi người ta đặt nó vào đó, nhưng nó mọc ra một cái rễ, nó cắm vào đó và phát triển, tạo ra bông lúa. Cây cối sinh ra do hôn nhân giữa đất và hạt giống. Người đàn ông là hạt giống, và người đàn bà là đất, bông lúa là con cái. Từ chối sinh bông và mất sức lực cách đồi bại là một tội. Đó là làm điếm trên chiếc giường hôn nhân. Chẳng khác gì điếm thực, mà còn trầm trọng hơn bởi bất tuân mệnh lệnh. Hãy là một thân xác và hãy tăng gấp lên trong con cái. Ôi hỡi các đàn bà son sẻ tự ý, các người vợ hợp pháp và ngay thật trước mắt thế gian, nhưng không như vậy trước mắt Thiên Chúa. Các con thấy rằng, các con có thể làm điếm và phạm tội tà dâm, dù vẫn luôn luôn ở với người chồng duy nhất của các con. Vì các con không tìm mẫu chức, mà tìm thú vui, và quá hay như vậy. Các con không suy nghĩ rằng, thú vui là chất độc mà người ta ngấm phải. Nó đến từ một môi miệng nhiễm độc nào đó. Nó thiêu đốt bằng ngọn lửa tưởng rằng thỏa mãn, nhưng nó thiêu đốt không nguôi, nó để lại vị cho đắng trên lưỡi, nó cho sự ghê tởm, sự buồn nôn, sự khinh bỉ chính mình, và sự khinh bỉ của người bạn đồng thú vui. Vì khi lương tâm thức dậy, và nó thức dậy giữa hai cơn sốt, nó chỉ có thể cho sự khinh bỉ chính mình, vì đã tự hạ mình xuống bên dưới loài vật. Đừng phạm điều tà dâm, lời đã nói. Sự tà dâm phần lớn đến từ người đàn ông, và thầy cũng không dừng lại ở sự phối hợp không thể tưởng tượng được là cơn ác mộng mà sách Lê-vi kết án bằng những lời: hỡi người đàn ông, ngươi không được phối hợp với một người đàn ông khác, tựa như đó là một người đàn bà. Và ngươi không được phối hợp với bất cứ con vật nào để làm ô uế thân ngươi với nó. Và cũng giống như vậy đối với người đàn bà, vì những phối hợp này là tội ác. Sau khi đã lưu ý về các bổn phận của vợ chồng trong hôn nhân là điều luôn luôn thánh, mà vì quỷ quyệt nó trở thành không sinh sản, thầy vừa nói về sự tà dâm đích thực giữa người đàn ông và người đàn bà, do ác ý hỗ tương, do tiền bạc hay quà tặng. Cơ thể con người là đền thờ tuyệt vời, trong đó có một bàn thờ. Trên bàn thờ này phải có Thiên Chúa ngự trị, nhưng Thiên Chúa không ở nơi có sự đồi bại. Vậy cơ thể ô uế có một bàn thờ phàm tục không có Thiên Chúa. Giống như một người say lăn lộn trong bùn và trong những thứ nó mở ra, con người tự hạ mình trong thú tính của sự tà dâm cũng thế. Nó trở nên xấu hơn con sâu và con vật ô uế nhất. Hãy nói cho thầy, nếu có ai trong các con trụy lạc tới nỗi bán cơ thể mình giống như người ta bán lúa miến hay một con vật, các con thu được ích lợi gì? Hãy cầm quả tim của các con trong tay. Hãy xem xét nó, tra hỏi nó, nghe nó, nhìn các vết thương của nó. Sự đau đớn làm nó run rùng. Rồi hãy nói và trả lời thầy, cái trái cây này có ngon ngọt tới nỗi đáng chịu sự đau đớn này của một con tim đã được sinh ra trong sạch, mà các con đã ép buộc nó phải sống trong một thân xác ô uế, phải đập để cho sự sống và sức nóng cho dâm đãng, và bị dùng trong trụy lạc không? Hãy nói cho thầy, các con có đủ trụy lạc để không nức nở thầm khi nghe một đứa trẻ gọi má ơi, và khi nghĩ tới mẹ các con có lẽ đã chết đau đớn vì phải nói, tôi đã sinh ra một đứa con là sự xấu hổ của tôi không? Ôi hỡi các đàn bà của thú vui, phải trốn khỏi nhà hay bị đuổi, để cái trái hư không vì chất thối rữa của nó mà làm hư các đứa con khác. Các con có cảm thấy con tim bể ra khi gặp một người già tóc trắng làm cho thành đáng kính, với tư tưởng rằng các con đã quăng ô nhục trên tóc trắng của cha các con như bùn cầm đầy tay, và cùng với sự ô nhục này là sự khinh bỉ của xứ sở ông không? Các con có cảm thấy sự hối hận làm nghẹn lòng các con khi thấy hạnh phúc của một người vợ hay sự vô tội của một cô gái trẻ mà các con phải nói, tôi đã từ chối tất cả những thứ này và tôi sẽ không bao giờ có nữa không? Các con có cảm thấy sự xấu hổ làm các con méo mặt khi các con gặp một người đàn ông nhìn các con cách thèm thuồng hay khinh bỉ không? Các con có cảm thấy khốn nạn khi các con khát một cái hôn của trẻ thơ mà các con không thể nói hãy hôn má, vì các con đã giết các sự sống phải sinh ra, bị các con vứt bỏ như một gánh nặng phiền phức, một bận rộn vô ích, bị tách rời khỏi cây đã cưu mang nó, bị quăng vào phân rác, và bây giờ các sự sống nhỏ này đang kêu với các con sát nhân không? Nhất là các con có run sợ khi nghĩ tới vị thẩm phán đấng đã tạo dựng nên các con, đấng đang chờ các con để hỏi, ngươi đã làm gì cho chính ngươi? Có phải vì vậy mà ta đã ban cho ngươi sự sống không? Hỡi cái tổ lúc nhúc những hư thối, sao ngươi dám đứng trước mặt ta? Ngươi đã có tất cả những cái là một thần chúa cho ngươi, thú vui. Hãy vào nơi bị nguyền rủa muôn đời. Ai khóc? Không có ai. Các con nói không có ai. Nhưng linh hồn thầy đi gặp một linh hồn đang khóc. Tại sao nó tới với linh hồn ấy? Để ném sự nguyền rủa trên một gái điếm ư? Không. Bởi vì linh hồn cô làm thầy thương, tất cả nơi thầy là một sự ghê tởm đối với thân xác ô uế của cô, vì nó toát ra mồ hôi ô nhơ. Nhưng linh hồn cô, ôi cha ơi, cũng chính vì linh hồn này nữa mà con đã mặc thân xác và con đã bỏ trời để làm đấng cứu thế cho nó và cho bao linh hồn khác, anh chị em của nó. Tại sao con lại phải không nhận lấy con chiên lạc này dẫn nó về chuồng, thanh tẩy nó, kết hợp nó vào bầy, cho nó đồng cỏ và một tình yêu trọn vẹn, như chỉ có tình yêu của con có thể. Một tình yêu rất khác với cái mà cho tới lúc này nó gọi là tình yêu, mà thực sự chỉ là thù ghét. Một tình yêu rất thương xót, rất vẹn toàn, rất êm đềm, để nó không phải khóc thời gian quá khứ nữa. Hoặc nó chỉ khóc để nói, con đã mất quá nhiều ngày ở xa Chúa, vẻ đẹp muôn đời. Ai trả lại được cho con thời gian đã mất, làm sao trong một khoảng ngắn thời gian còn lại cho con sống, con thưởng thức được cái mà đáng lẽ con đã thưởng thức, nếu con đã giữ mình luôn luôn trong sạch. Nhưng đừng khóc, hỡi linh hồn bị giày đạp dưới chân bởi tất cả sự dâm bôn thế giới, hãy nghe đây. Con là một miếng rẻ ghê tởm, nhưng con có thể trở nên một bông hoa. Con là một đống phân, nhưng con có thể trở nên mảnh đất đầy hoa. Con là một vật dơ bẩn, nhưng con có thể trở nên một thiên thần. Một thời xa xưa con đã là vậy, con đã nhảy trên đồng cỏ đầy hoa, một bông hồng giữa các bông hồng, tươi mát như nhau, ngào ngạt hương thơm trinh trong của con. Con đã hát bình an các bài hát trẻ thơ của con, rồi con chạy lại với mẹ, với cha và nói, ba má là các tình yêu của con, và đứng canh giữ vô hình mà mọi người đều có ở bên cạnh, đã mỉm cười trước sự trong trắng tươi xanh của linh hồn con. Rồi, tại sao? Tại sao con lại giật đôi cánh nhỏ thơ ngây trong trắng của con đi? Tại sao con lại giày đạp dưới chân trái tim của một người cha và một người mẹ để chạy đến với những quả tim khác mà con không chắc chắn gì? Tại sao con lại hạ tiếng nói trong sạch của con xuống bằng cách bắt nó nói những điều dối trá của một tình yêu giả dối? Tại sao con lại bẻ gãy cành hồng bằng cách tàn bạo với chính con? Hỡi con gái của Thiên Chúa, hãy hối cải. Sự hối cải là sự mới lại, sự thanh tẩy, là cái đà để tung mình lên cao. Người ta không thể tha cho con ư? Ngay chính ba con cũng không thể. Nhưng Thiên Chúa có thể, vì lòng tốt của Thiên Chúa không thể so sánh với lòng tốt loài người, và lòng thương xót của người vô cùng lớn hơn sự khốn nạn của loài người. Hãy quý trọng chính con bằng cách trả lại cho linh hồn con cái danh dự xứng đáng bởi một đời sống ngay lành. Hãy biện minh cho con trước Thiên Chúa bằng cách đừng phạm tội chống lại linh hồn con nữa. Hãy làm cho con thành một người mới trước Thiên Chúa. Đó là cái có giá trị. Con trụy lạc, hãy trở nên thật thà, hãy trở thành lễ hy sinh, hãy trở thành tử đạo bằng sự sám hối của con. Con đã rất biết làm tử đạo tâm hồn để cho thân xác được hưởng thụ. Bây giờ, hãy biết làm tử đạo thân xác để đem lại bình an muôn đời cho tâm hồn con. Hãy đi đi tất cả các con, mỗi người với gánh nặng của mình và tư tưởng của mình. Hãy suy nghĩ, Thiên Chúa chờ đợi tất cả các con và người không xua đuổi một ai thống hối. Nguyện Chúa cho các con ánh sáng để biết linh hồn mình. Thôi đi đi.
Nhiều người đi về trong xóm, một số khác đi về các phòng. Giê-xu đi tới với các người bệnh và chữa họ. Một nhóm đàn ông tranh luận trong một góc, phân chia làm nhiều ý kiến khác nhau. Họ múa máy và ồn ào. Một số chạy đến với Giê-xu, một số khác cản lại. Cũng có những người khuyên tất cả nên chín chắn trong việc xét đoán. Sau cùng, những người hung hăng nhất có vẻ vì họ số ít hơn so với hai nhóm kia. Họ chọn con đường trung gian. Họ đến với Phê-rô đang cùng với Simon dọn dẹp các băng ca, bây giờ đã trở thành vô ích của ba người được phép lạ. Họ tấn công ông rất hóng hách ở bên trong căn phòng đã trở nên nhà trọ của các người hành hương. Họ nói,
ông Galile, nghe đây.
Phê-rô quay lại và nhìn họ như những con vật điên. Ông không nói, nhưng khuôn mặt ông là cả một bài thơ. Simon chỉ bằng lòng liếc một cái về phía năm người hung hăng, rồi ông bỏ đi để tất cả họ ở lại đó. Một trong năm người nói tiếp,
tôi là Samuel, luật sĩ. Ông này là một luật sĩ khác Sadoc. Ông này là Do Thái, Eleazar, rất nổi tiếng và có ảnh hưởng. Ông khác kia là Calasebona, kỳ lão, để chấm dứt, người sau cùng là Nahum. Anh biết không? Nahum.
Và dòng điệu hoàn toàn là khoa trương. Phêrô hơi cúi mình ở mỗi tên, nhưng ở tên sau cùng thì ông chỉ cúi một nửa và ông nói cách dửng dưng.
Tôi chả biết, không bao giờ gặp lại nữa, tôi chả hiểu gì cả.
Nhìn trời cục mình, hãy biết, đó là người tín cận của Anna.
Tôi không biết Anna, có nghĩa là tôi biết nhiều đàn bà có tên là Anna, thực sự nhiều như nấm. Ngay ở Capernaum, tôi không biết ông này là người tin cẩn của Anna nào.
Ông này, chính ta mà gọi là ông này.
Nhưng, ông muốn tôi gọi ông là gì? Con lừa hay con chim? Khi tôi còn ở nhà trường, thầy giáo dạy tôi nói ông. Khi nói về một người đàn ông, nếu tôi không hoa mắt, thì ông là một người đàn ông.
Người đàn ông vùng vẫy. Tự như ông bị lột da sống vì những lời này. Người kia, người đã nói trước tiên giải thích.
Nhưng Anna là bố vợ, Caipha.
À, hiểu. Vậy thì sao?
Vậy hãy biết rằng chúng tôi phẫn nộ.
Với cái gì? Với thời tiết à? Tôi cũng vậy. Tôi đã thay đồ 3 lần và bây giờ tôi không còn cái nào khô.
Nhưng đừng giả bộ ngu ngốc.
Ngu ngốc? Đó là sự thật. Nếu các ông không bất bình với thời tiết, thì với cái gì đấy? Với các người Roma?
Với thầy của anh, với tiên tri giả.
Ê, Samuel thân mến, đừng có kích thích tôi. Tôi giống như cái hồ, từ lúc sóng gió im lặng, tới lúc bão tố chỉ một lát. Hãy cẩn thận lời nói của ông.
Trong lúc này, các người con ông Zebedee và ông Andre tới cùng với Iscariot và Simon. Họ đến bên Phêrô trong khi ông càng lúc càng cất cao giọng.
Anh không được đụng tới các đại nhân của Sion bằng bàn tay nhân khỏe của anh.
Ôi, các ông chúa đẹp trai chừng nào. Vậy các ông đừng đụng tới ông thầy, vì nếu không các ông sẽ bay xuống giếng ngay lập tức để thanh tẩy cho sạch bên ngoài và bên trong.
Simon nói bình tĩnh.
Tôi xin lưu ý các vị thông thái của đền thờ rằng đây là nhà tư.
Và Iscariot nói phóng.
Và tôi bảo đảm rằng thầy luôn luôn có một sự kính trọng lớn lao đối với nhà người khác và trên tất cả là nhà Chúa. Mong rằng người ta đối xử với nhà người với cùng một sự kính trọng.
Cầm đi, con sâu nham hiểm.
Nhám hiểm? Về cái gì? Các ông đã chán ghét tôi, nên tôi đi tới nơi không thể có sự chán ghét. Thiên Chúa đã canh chừng, nên dù đã ở với các ông, tôi cũng chưa đến nỗi hoàn toàn hư hỏng.
Tóm lại là các ông muốn gì?
Jacobe Andre hỏi sẵn.
Vậy anh là ai?
Tôi là Jacobe con Andre. Andre con Jacob. Jacob còn Mathan, Mathan còn Eleazar, và nếu ông muốn, tôi sẽ sứ danh tất cả các tổ tiên tôi, cho tới vua David, mà tôi là dòng dõi, và tôi là anh họ của đấng Messiah. Tôi xin ông hãy nói với tôi, trời của hoàng gia và nội giống Do Thái, nếu sự cao sang của ông không thích nói với một người Israel ngay thẳng, kẻ biết Thiên Chúa hơn cả Gamaliel và Canpha. Nào, nói đi.
Thầy và bà con của anh, cho cả gái điếm theo, người đàn bà trùm khách kia là một trong số họ. Tôi đã thấy bà ta, trong lúc bà ta bán vàng, tôi biết bà ta, đó là tình nhân của Siamai. Cô ta đã bỏ ông. Điều đó làm nhục cho bà con của anh.
Của ai? Của Siamai, vị Rabbi? Vậy, bà ta chỉ là một bộ hài cốt già, chả có gì nguy hiểm.
Iscariot nói giỡn.
Câm đi, thằng điên. Của Siamai, Elchi, kẻ biệt ái của Herodê,
Đó, đó, có nghĩa là bây giờ bà ta không thích ông ta nữa. Ông kẻ biệt ái. Bà ta là tình nhân của ông ta, chứ đâu phải của anh. Mà sao anh rầu rĩ như vậy?
Judah nói rất nhã mai.
Ông ơi, ông không nghĩ rằng ông tự hạ nhục mình khi đi do thám người ta sao?
Judah anh phê hỏi.
Ông không nghĩ rằng kẻ sa ngã phạm tội là tự hạ nhục, chứ đâu phải kẻ tìm cách nâng kẻ có tội dậy. Vậy, có gì là nhục đối với thầy và anh tôi? Nếu trong khi người nói, người làm cho tiếng người dội tới những lỗ tai đã bị mất giá vì những nước nhầy dâm đảng của Sion.
Tiếng người? Ha ha ha! Anh ta mới 30 tuổi. Ông thầy và bà con của anh ta chỉ có thể giả hình hơn những người khác. Và anh, và tất cả các anh, ban đêm, các anh ngủ như những người điếc.
Loài bò sát thiếu thân trọng, cút ra khỏi đây, nếu không tao bóp cổ mày.
Phêrô la nói, Giacôbê và Gioan hòa theo, trong khi Simon chỉ giới hạn ở câu nói.
Xấu hổ chừng nào, sự giả hình của ông quá lớn, tới nỗi nó lòi ra và tràn bờ, và ông chảy nước nhớt, giống như con nhạy trên bông hoa trong trắng. Hãy ra khỏi đây, và hãy trở nên một người, vì lúc này, ông chỉ là nước nhầy. Samuel, tôi nhận ra ông. Ông vẫn luôn luôn có cùng một quả tim. Xin Thiên Chúa tha cho ông. Đi khỏi đây đi. Hãy đi xa khỏi mặt tôi.
Nhưng trong khi Iscariot và Jacobe Anphê càn Phêrô sôi sục lại, thì đây Giuđa Thaddê can thiệp trong dáng đi của ông, giống người em họ của ông hơn bao giờ hết. Ông cũng có trong cái nhìn cùng một ngọn lửa xanh và dáng vẻ oai nghiêm. Ông kêu lên như sấm.
Kẻ tìm cách hạ nhục người vô tội là nó hạ nhục chính nó. Thiên Chúa đã dựng nên đôi mắt và cái lưỡi để thi hành những việc thánh. Kẻ vu khống phàm tục hóa nó và hạ giá nó bằng cách dùng nó để làm việc xấu. Tôi không làm ô uế thân tôi bởi một hành động xấu chống lại mớ tóc trắng. Nhưng tôi nhắc lại cho ông rằng kẻ độc ác thì ghét người liêm khiết, và kẻ ngu thố lộ ác ý của nó mà không nghĩ rằng nó phản bội chính mình. Kẻ sống trong bóng tối coi cảnh hoa như con vật bỏ sát, nhưng người sống trong ánh sáng thấy mọi sự thật của nó và bảo vệ nó nếu nó bị tấn công vì họ yếu công bằng. Chúng tôi sống trong ánh sáng, chúng tôi trong trắng và là thế hệ tốt lành của con cái ánh sáng, và vị thù lãnh của chúng tôi là Đấng Thánh. Người không bao giờ biết đến phụ nữ và tội lỗi. Chúng tôi theo người và chúng tôi bảo vệ người chống lại các kẻ thù của người. Nhưng với họ, như người đã dạy chúng tôi không thù ghét, trái lại chúng tôi cầu nguyện cho họ. Vậy ông già ơi, hãy học lấy bài học của một người trẻ tuổi đã đạt tới sự trưởng thành, vì sự khôn ngoan đã giáo huấn nó, để đừng nói những lời thiếu suy nghĩ, đừng là kẻ bất tài, vô dụng trong điều lành. Hãy đi và tường trình cho các kẻ đã sai ông rằng, không phải căn nhà bị phàm tục hóa trên núi Moria, nhưng là chỗ ở nghèo nàn này, chính là nơi Thiên Chúa ngự trong vinh quang của người. Chào.
Năm người không dám đối đáp nữa, và họ ra đi. Các môn đệ hỏi nhau xem, có nên nói với Giê-xu không? Người còn đang ở với các bệnh nhân, đã được lành, nên nói thì hơn. Họ lại với người, gọi người và nói với người. Giê-xu mỉm cười bình tĩnh và nói,
Thầy cảm ơn các con vì sự bảo vệ của các con. Nhưng các con muốn làm gì ở đó? Mỗi người cho cái họ có.
Nhưng họ hơi có lý. Người ta có mắt để coi và nhiều người thấy bà ta luôn luôn ở cửa như một con chó. Bà ta làm hại cho thầy.
Nhiều người nói,
hãy để kệ bà ta. Bà không phải là cục đá sẽ đập vào đầu thầy. Và nếu bà được cứu, niềm vui của thầy sẽ trả cho thầy vì tất cả những chỉ trích này.
Tất cả chấm dứt trên câu trả lời êm đềm này.
Được cứu thoát, Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp, nẻo đường dạy con sống trung thành, ơn gọi theo Chúa. Bởi lối thanh thang và dễ dãi, có những đam mê luôn vẫy gọi, từng ngày làm con lãng quên Ngài.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà xài điện thoại 7142651512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.